Trong buổi tối ngày Chúa Nhật Phục Sinh, các tông đồ tụ họp trong một căn phòng ở tầng trên. Các cánh cửa đều đóng kín. Trong căn phòng này, tâm hồn các ông đầy nỗi ám ảnh vì sự vắng mặt của Đức Giêsu và đầy những ký ức đắng cay ngọt ngào về Người. Chính tại nơi đây, vị Thầy đã rửa chân cho họ và cử hành bữa tiệc ly với họ. Nhưng cũng chính tại nơi đây, họ đã thề hứa trung thành với Người, một sự trung thành mà thậm chí ngay trong đêm hôm đó họ đã vi phạm. Các tông đồ đều bị thương tích theo tính cách cá nhân, do nỗi sợ hãi, hoài nghi, tội lỗi, đau khổ và thất vọng. Nhưng họ cũng bị thương tích theo tính cách tập thể nữa, bởi vì sự hiệp nhất giữa họ đã bị phá vỡ. Có hai người trong số họ vắng mặt. Một người bị chết, Giuđa. Người kia thì đang bị khủng hoảng đức tin, là Tôma. Giống như tất cả những người đang đau khổ, họ đã tạo ra một hàng rào chung quanh họ. Đức Giêsu không chờ đợi họ đến với Người. Người đã đến với họ trong khi họ vẫn còn đang sợ hãi và đầy tội lỗi do sự hèn nhát và phản bội của họ. Bằng một động tác mạnh mẽ, Người đã bẻ gãy hàng rào đó và đến đứng giữa họ. Người không la rầy hoặc thậm chí quở trách họ vì đã không làm tròn phận sự đối với Người. Ở đây không hề có cảnh la rầy buộc tội. Người biết cảm giác của họ ra sao, do đó Người không hề đụng chạm vào những vết thương của họ. Thay vào đó, Người đã mang lại cho họ điều mà họ cần một cách tuyệt vọng. Người nói với họ: "Bình an cho anh em." Người nói câu này không chỉ một lần, mà đến hai lần, để đảm bảo rằng câu nói đó thấm sâu vào tâm hồn họ. Trong khi đón nhận sự bình an của Người, thì họ cũng được đón nhận cả ơn tha thứ nữa. Đột nhiên, một điều vĩ đại nhất và tuyệt vời của ơn bình an đánh động tâm hồn họ. Cái chết, sự giữ và sự phản bội đã bị chế ngự. Lòng tốt, tình yêu, sự sống đã chiến thắng. Đức Giêsu khiêm tốn đã chiến thắng, vượt lên trên tất cả những sức mạnh của sự giữ đã từng dàn hàng chống lại Người. Một cuộc khởi sự tươi mới có thể diễn ra. Kết quả là tâm hồn họ được tràn đầy niềm vui. Phương pháp của Đức Giêsu thật êm dịu. Nơi Người không hề có nét khắc nghiệt. Đức Giêsu khiêm tốn, đấng chiến thắng vượt lên trên cái chết, đã ban lòng can đảm cho các tông đồ hiện đang bị nghiền nát của Người, chữa lành những vết thương, đổi mới niềm hy vọng của họ, ban sự sống và sức mạnh cho họ. Từ tình trạng hoàn toàn sụp đổ và thất bại, xuất hiện một nét gì đó mới mẻ một cách dứt khoát. Kết quả là họ không chỉ tin tưởng nơi Đức Giêsu mà còn có lòng tự tin nữa. Thật là một niềm vui khi đồng thời vừa được nhận biết, vừa được yêu mến một cách trọn vẹn. Biến cố phục sinh không lấy đi nỗi đau khổ hoặc loại trừ nỗi sợ hãi của chúng ta, nhưng sự phục sinh giới thiệu một yếu tố mới cho cuộc sống, đem lại ý nghĩa và soi sáng cho nỗi đau khổ của chúng ta bằng niềm hy vọng. Tất cả đều trở nên khác biệt, bởi vì Đức Giêsu đang sống động và nói những lời nói ban bình an cho chúng ta. Giống như người đã từng nói với các tông đồ, khi bị sa ngã vì những thử thách và cám dỗ, chúng ta có thể rút ra được lời động viên từ câu chuyện các môn đệ của Đức Giêsu. Tất cả họ đều đã từng bị sa ngã trong suốt cuộc khổ nạn của người. Do đó, giữa chúng ta có một niềm vui âm thầm và một cảm giác an bình, bởi vì chúng ta biết rằng sự sống mạnh mẽ hơn cái chết. Sưu tầm. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin ban cho con sự sống của Chúa, sự sống làm đời con mãi mãi xanh tươi. Xin ban cho con bình an của Chúa, bình an làm con vững tâm giữa sóng gió cuộc đời. Xin ban cho con niềm vui của Chúa, niềm vui làm khuôn mặt con luôn tươi tắn. Xin ban cho con hy vọng của Chúa, hy vọng làm con lại hăng hái lên đường. Xin ban cho con thánh thần của Chúa, thánh thần mỗi ngày làm mới lại đời con.